Hôm nay nói về cái phần đại nghi, đại ngộ, tiểu nghi, tiểu ngộ. Tùy vấn đề mình thắc mắc lớn hay nhỏ, chỗ ngộ cũng thành lớn hay nhỏ. Chúng ta thắc mắc trước khi cha mẹ chưa sanh, ta là gì? Đó là một thắc mắc lớn. Nếu ngộ được vấn đề này là thấy được con người sẵn có từ muôn kiếp của mình, hay nói khác hơn là thấy được bản lai diện mục, hay gọi là kiến tánh. Hoặc thắc mắc tại sao chúng ta tu phải ăn chay, tại sao chúng ta tu phải ngồi thiền. Đây là những nghi vấn nhỏ, nếu ngộ cũng là ngộ nhỏ. Song cái nghi và ngộ này không giống những người tu theo thoại đầu hiện giờ ứng dụng. Người tu thoại đầu hiện giờ thường dùng câu thoại đầu rồi đề khởi mãi đến độ căng thẳng thần kinh khiến thác loạn. Thế mà họ tự hào rằng đây là chánh truyền thiền tông và tổ sư thiền v.v. Đức Phật không có đề thoại đầu, Tổ Đạt Ma không có đề thoại đầu, Lục Tổ Huệ Năng không có đề thoại đầu. Đây chẳng qua là phương tiện do các thiền sư Trung Hoa đời Tống chế ra. Chúng ta học Phật phải thấy thâm ý sâu xa của pháp tu, đừng mắc kẹt hình thức máy móc. Đây là nói về vấn đề đại nghi, đại ngộ. Thì như tôi đã nói ở trước, Thái tử Tất Đạt Đa trước ngày nghi, tại sao con người sanh ra rồi phải chịu cảnh sanh già bệnh chết, làm cách nào để thoát khỏi cái sanh già bệnh chết ấy? Đó là cái nghi lớn, nghi về cái kiếp sống của con người và luôn cả đời quá khứ và vị lai nữa. Cho nên khi ngộ, Ngài thấu suốt được quá khứ, hiện tại, vị lai trong cái kiếp sống của con người. Như vậy, cái thắc mắc to lớn là cái thắc mắc về cái số phận con người, phải làm sao để thoát khỏi sanh tử, mà cũng tại sao mãi đi trong luân hồi sanh tử. Thì đó là cái nghi lớn. Bởi vậy cho nên khi đạt ngộ rồi thì Ngài chứng quả thành Phật. Còn chúng ta hiện giờ tu phần nhiều có nghi, nhưng mà những cái nghi nhỏ, nghi không lớn. Cho nên rồi khi có ngộ cũng là cái ngộ nhỏ thôi. Bởi vậy quý vị nào có tu thiền thì sẽ thấy những vấn đề ngày xưa mình nghe nói hoặc mình học hiểu, có những vấn đề nghe nói mình không hiểu, có khi học qua học lại mình cũng không hiểu. Nhưng khi mình tu, bỗng dưng một hôm nào đó nó bừng sáng, rồi mình hiểu thấu được vấn đề. Như vậy cái không hiểu tưởng như là mình bỏ qua, nhưng mà không ngờ nó vẫn còn ôm ấp ở trong cái tàn thức của mình. Cho nên khi tu tâm thanh tịnh, bỗng dưng nó phát hiện. Mà khi nó phát hiện thì chính là cái vô sư trí tự giải bài cho mình, chứ không phải cái gì khác. Bởi vậy cho nên người tu thiền, bất cứ một vấn đề gì quan trọng mình thấy, mình muốn hiểu, nhưng không ai giải cho mình hiểu, thì khiến cho mình ôm nghi ngờ. Cái ôm nghi ngờ đó nó thầm lặng, nhưng mà nó rất là nóng bỏng, chứ không phải thầm lặng mà nguội lặng. Bởi nó nóng bỏng ở trong lòng, cho nên khi chúng ta tu có một sức mạnh, có một cái an định rồi, thì bỗng dưng vấn đề đó nó hiện ra rồi tự mình giải quyết được. Thì đó là nghi lớn thì ngộ lớn, nghi nhỏ là ngộ nhỏ. Cái ngộ là tự mình giải quyết cho mình, chứ không ai giải quyết hết. Mà cái giải quyết đó không phải là suy nghĩ, không phải là chia sẻ phân tích, mà giải quyết bằng một cách ngẫu nhiên. Mà người ta nói cái ngộ nó không có cái định trước, bất thành, nó sáng ra vậy thôi. Và khi sáng ra thì mình thấy rõ vấn đề, mà không phải do suy nghĩ phân tích mà biết. Như vậy cái ngộ đó là cái ngộ của tự tâm sáng, hay là nó bùng sáng, chứ không phải cái chuyện ở đâu đem đến hết. Vì vậy mà cái người tu thiền không cầu ai ở ngoài cho mình ngộ, không cầu ai ở ngoài cho mình giải thoát, mà chính mình ngộ được lý đạo, rồi chính mình giải thoát được cái sinh tử của mình, chứ không ai làm cho mình việc đó hết. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa này. Thì nếu vị nào có tu thì sẽ có những cái đó hiện rõ ràng, không có nghi ngờ. Đến đây tôi nói về thiền phải đầu, bởi vì thiền tâm là có nghi liền có ngộ. Tôi dẫn tới những cái gì tổ thì quý vị nhớ. Thí dụ như trường hợp các vị tổ ngày xưa, các ngài ôm ấp một mối nghi nào đó đến ông thầy, thì ông thầy không giải quyết mà chỉ tạo thêm cho cái nghi nó mạnh, tăng sức mạnh cho cái nghi, rồi đến một lúc nào đó nó bùng vỡ ra. Thì cái đó là cái đặc biệt mà ở đoạn sau tôi sẽ dẫn và sẽ nói rõ, thì không cần phải nói trước. Còn cái nghi của thoại đầu bây giờ là cái nghi tự chúng ta đặt ra rồi chúng ta đề lên. Thí dụ như hiện giờ thường hay dùng câu ấy, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vân vân, niệm một hồi rồi cái đặt câu hỏi lại, niệm Phật đó là ai đó, đặt niệm Phật đó là ai, rồi cứ như vậy mà hỏi hoài. Thì cái đó là cái nghi mà mình tự đặt lấy, rồi mình cứ dồn nó. Cho nên cái nghi đó nó có cách hơi giả tạo, chứ nó không phải là cái nghi thật. Còn cái nghi do nghe hoặc đọc kinh sách mà tự mình không hiểu thành nghi vấn, thì cái nghi đó nó lặng lẽ mà nó rất là thâm sâu. Chúng ta luôn luôn nó có ở trong lòng mà dường như mình không biết, chỉ khi gặp cảnh cái nó xuất hiện. Vì vậy mà cái nghi ở đây tôi nói chư tổ là cái nghi ôm ấp sẵn trong lòng, do một vấn đề mình không hiểu thấu cho nên mình ôm nghi, rồi hỏi thiện tri thức để các ngài tô đắp thêm cho cái nghi mình nó càng mạnh. Bất thành một hôm nào đó cái nghi nó tan vỡ thành ngộ đạo, thì cái phần sau tôi sẽ nói rõ, ở đây tôi chỉ đề ra thôi.